cùng đọc truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và Jacinta do hội thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Phan, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Phước Cầm.
Hồi ký thứ năm. Lời giới thiệu của linh mục tiến sĩ Luciano Pistino.
Chị Lucia đã tự tay viết tài liệu này, mà cách hành văn cũng giống như hồi ký thứ tư, từng được soạn thảo trong khoảng thời gian 1935 đến 1941, và đã được xuất bản do lời yêu cầu của Đức ông Luciano Gira, giám đốc thánh đường. Sau khi bà Maria Jo Angel, chị cả của Lucia qua đời ngày 26 tháng 8 năm 1986, thì ngôi nhà của cha mẹ bà là ông Antonio Jo Santo và bà Maria Rosa, mà bà vẫn sử dụng từ trước đến đó, nay thuộc quyền sở hữu của chị Lucia. Chị bèn đem tặng thánh đường, và ban giám đốc thánh đường liền bắt tay vào việc trùng tu lại ngôi nhà này, để nhắc nhở cho khách hành hương Fatima biết về thời kỳ Đức Mẹ hiện ra, và dùng địa điểm này làm nơi suy ngẫm một vụ về gia đình trong thời đại ngày nay. Ngoài việc trùng tu ngôi nhà, người ta cũng cố gắng thu hồi những vật dụng nguyên thủy và phục chế đồ đạc trong nhà cho càng giống như thời kỳ Đức Mẹ hiện ra càng tốt. Đặc biệt là chiếc đồng hồ cổ để trong phòng chính mà Gloria, một trong những người con gái của gia đình Santo, chị của chị Lucia, thừa hưởng. Và nay thuộc quyền sở hữu của con gái bà này, tên là Maria Rosa, cháu kêu chị Lucia bằng gì, hiện đang cư ngụ tại Ba Tây. Thánh đường cũng mua lại căn nhà kế bên, sở hữu của bà Maria Rosa, là mẹ đỡ đầu của chị Lucia. Cách đây nhiều năm, căn nhà này đã được dùng làm viện bảo tàng nhân chủng học, cùng với khu vườn phía sau, cộng thêm ba bất động sản khác, được trồng tỉa và sắp đặt như cũ, để cho khách hành hương có một ý niệm sinh động và rõ rệt về thông điệp mà thiên thần đã truyền đạt cho ba trẻ linh kiến trong khi Ngài hiện ra lần thứ hai với các em.
Để thực hiện mục tiêu này một cách chính xác, chúng tôi đã yêu cầu chị Lucia nhớ lại càng nhiều những kỷ niệm thời thơ ấu và nếp sống của gia đình chị càng tốt, cụ thể là những gì liên hệ đến cha của chị. Chị Lucia đã vui vẻ đáp ứng lời yêu cầu này bằng cách tự tay viết ra những điều mà chúng ta có thể gọi là hồi ký thứ năm. Hồi ký này bắt đầu bằng một lá thư gửi cho vị giám đốc thánh đường, có thể coi như lời mở đầu. Đề ngày 12 tháng 2, 1989. Tiếp theo đó là bài viết đề ngày 23 cùng tháng 5. Và để kết luận, chị viết thêm một lá thư khác đề cùng một ngày. Chúng tôi cho phổ biến cả ba văn kiện này cùng một lúc, vì nó hợp thành một tổng thể, trong khi cố gắng hết sức tôn trọng bố cục nguyên thủy. Chúng tôi chỉ sửa lại chính tả, cách bỏ dấu, cách viết hoa một số chữ, phép chấm câu, và cách phân chia thành các đoạn văn mà thôi. Trong phần đối thoại, chúng tôi tiếp tục sử dụng hình thức đã dùng trong bốn hồi ký trước. Chúng tôi có thêm vào một vài phụ đề và một vài chú giải. Sau khi trao lại hồi ký thứ năm này và các tài liệu liên hệ, chị Lucia đã lợi dụng cơ hội để kiểm chứng lại điểm này điểm nọ. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định in thêm các tài liệu liên hệ thành một bản phụ đính.
Lời mở đầu. Jesus Maria Jose.
Kính gửi cha giám đốc thánh đường Đức Mẹ Fatima. Con đã nhận được thư của cha đề ngày 23 tháng 11 năm 1988. Trong đó cha yêu cầu con tả lại hình ảnh của ba con vì những gì con viết về ông trong các hồi ký trước không được đầy đủ. Cha cũng muốn biến ngôi nhà chúng con thành một địa điểm để suy ngẫm về gia đình. Vì lý do đó, con xin sẵn lòng, vì con nhớ lại cha mẹ con như những khuôn mẫu đáng khen của một gia đình Kitô kết hợp trong đức tin, đức cậy và đức mến. Quả thật, hình ảnh mà con nói về gia đình con trước kia không đầy đủ, vì con đã viết trong những hoàn cảnh khó khăn, không đủ thời giờ và điều kiện để đọc lại và sửa chữa cho chính xác hơn. Và rồi những tài liệu này được phổ biến mà con không được viết trước. Nhưng liệu con có thể làm gì được? Con chỉ biết dâng hy sinh này lên Chúa, hy vọng Chúa sẽ rút ra những điều làm sáng danh Ngài trong mọi sự. Cũng trong cùng lá thư ấy, cha đã liên tục yêu cầu con trả lời càng sớm càng tốt một lô những câu hỏi cha gửi cho con mà cha giám tỉnh hội dòng chúng con, cha Georgimias Kolos Vecena, đã trao cho con ngày 31 tháng 10 năm 1986. Vì lúc đó con không thể tiến hành công việc này được, nên con đã cất lá thư trong đáy ngăn kéo, và nó vẫn còn nằm đó trong tính tận hôm nay. Thấy vậy, cha đã phải thân hành đến đây hôm ngày 14 tháng 4 năm 1988 để thảo luận về các vấn đề liên hệ đến ngôi nhà của cha mẹ con. Và cha đã khẩn khoản yêu cầu con trả lời những câu hỏi của cha.
Ngày 20 tháng 10 1988, cha đương kim giám tỉnh hội dòng chúng con, cha Piero Lorenzo Ferreira, dường như theo lời yêu cầu của cha, đã khuyên con là đừng nên trì hoãn nữa, vì Ngài tin rằng việc này sẽ làm sáng danh Thiên Chúa. Vì những lời yêu cầu và đề nghị khẩn thiết này, và trên hết là của các vị bề trên của con, mà con vẫn coi như là dấu chỉ của Thánh Ý Chúa, con đã trình bày điều này với mẹ bề trên của con. Mẹ đã nghiên cứu cẩn thận vấn đề và đã quyết định miễn cho con phụ một vài công tác cộng đồng để con có thể dành hết thì giờ vào công tác này. Vì tin tưởng rằng đây là Thánh Ý Chúa và vì cha cần có những sự kiện này nhanh chóng, con xin bắt đầu tả lại chân dung cha con, hoàn toàn tin tưởng vào sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ. Về phần những câu hỏi của cha con xin được để lại sau. Còn ngay bây giờ, con phải thưa rằng một số câu hỏi, đặc biệt liên hệ đến các lần mẹ hiện ra, con không thể trả lời được nếu không có phép của Tòa Thánh, trừ phi chính cha muốn xin phép và được Tòa Thánh chuẩn nhận. Bằng trái lại, con sẽ tiến hành và xin để trống những câu hỏi của cha. Con xin bắt đầu câu chuyện bằng cách trả lời câu hỏi thứ 16. Nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ con, và xin bố của con trên thiên đàng hiện đang nhìn thấy con, cầm lấy tay con, như người đã từng làm khi con còn nhỏ, để hướng dẫn và dạy con vẽ lên trên trán con dấu thánh giá cứu độ của Chúa Kitô.
đấng cứu chuộc chúng ta.
Coimbra, ngày 12 tháng 2, 1989.
Những điều con sắp nói đây trong mấy câu mở đầu là những gì con được nghe cha mẹ vú đỡ đầu Teresa và những thành viên khác trong gia đình con nói ra.
Cha con,
trước thời kỳ Đức Mẹ hiện ra,
trong xã Aliutre có ai được kể như là giàu có không? Và tại sao?
Có. Đó là gia đình Santos. Đây là một gia đình Kitô đông đúc và sống đạo Công giáo rất tốt thánh. Họ sống gần gia đình Peria Rosa, chủ nhân của mấy ngôi nhà. Thánh đường đã mua lại của họ ngôi nhà của cha mẹ con để làm tiền bảo tàng. Khu vực này gồm có ngôi nhà chính thức, sân patio và nhà bếp sát vườn nằm phía bên kia cái giếng. Từ đó nhìn ra, gia đình này sở hữu rất nhiều bất động sản về hướng Montella, tiếp vào Ortega, Fatima, Valihot, Cabesco, Janeska và Cova da Igia. Cha con là một người của gia đình này, cùng với bà Teresa Santos là cô của cha con. Con không rõ bà sống được bao lâu cùng với hai người anh em trai độc thân. Khi hai người này qua đời, thì bà thừa kế tất cả tài sản của họ. Vì vậy tài sản của bà nhiều gấp đôi tài sản của những anh chị em kia cộng lại. Khi cha con còn sống, chính ông là người đã cày cấy, trồng trọt và gặt hái trên đất của chúng con và của bà. Bà mướn ba người làm công và một người tớ gái tên là Inacia. Ba người đàn ông làm việc đồng áng dưới quyền điều khiển của cha con.
Một trong những người tôi tớ là một bé trai 12 hoặc 13 tuổi. Em này chăn một đàn cừu nhỏ, chừng 15-20 con, của bà cô Teresa. Cừu này thuộc giống Merina, cũng như đàn cừu của gia đình con, là loại đẻ nhiều, sản xuất nhiều lông trắng và sữa. Khi cha con đưa cậu bé này ra giúp việc đồng áng, thì ông ra lệnh dồn hai đàn cừu lại với nhau và cho chúng đi ăn cùng một cánh đồng. Khi ông phải cày những cánh đồng có nhiều cỏ, thì ông cũng ra lệnh như vậy, nghĩa là xua đàn cừu đi trước cho chúng gặp cỏ, đồng thời chúng cũng bón phân cho ruộng luôn. Trong những ngày như vậy, cậu bé có nhiệm vụ đi trước đàn bò cày ruộng, cắt cỏ và bó lại làm thức ăn cho gia súc. Tối đến khi trở về, lúc tách hai đàn cừu riêng ra thì không gặp trở ngại nào cả, bởi vì theo linh tính, chúng đến uống nước trong vũng riêng của chúng và ăn thức ăn quen thuộc. Mỗi con tự chạy về chuồng nó để nhai lại cỏ thâu đêm, cho nên ngày hôm sau, sữa chúng vừa nhiều lại vừa ngon hơn. Bà cô Teresa sau này kết hôn với một trong những người làm công tên là Anastasio Vera. Ông này với cha con là hai người bạn thân. Vì vậy, hai người tiếp tục chia nhau công việc đồng áng như đã làm từ trước.
Hai ông bà không có con. Khi con sanh ra, cha con mời ông dượng Anastasio làm bố đỡ đầu cho con, khiến cả hai ông bà đều vui lòng nhận lời. Ông bà yêu cầu cha con cho phép họ chăm sóc nuôi dưỡng con, để nhận con làm con nuôi luôn. Nhưng cha mẹ con không ưng. Tuy nhiên, cha mẹ cho phép hai ông bà đem con về nhà bất cứ khi nào họ muốn. Và ông bà thường xuyên đem con về nhà, luôn luôn hy vọng họ sẽ được tội nguyện. Vú đỡ đầu Teresa của con cũng nói là để nhẹ bớt gánh nặng cho mẹ con. Lúc đó, vì lòng bác ái, đang nuôi một đứa bé mồ côi mẹ từ lúc mới sanh. Mặc dù bản tính gia đình Santos trầm tĩnh kín đáo, còn gia đình Peria Rosa thì linh hoạt cởi mở. Họ thường đánh đàn phong cầm và đàn guitar, tổ chức lễ lạc và những buổi khiêu vũ. Tập quán này vẫn còn khi con còn nhỏ, và con đã nói sơ qua trong các tập hồi ký trước. Nhưng một số thành viên gia đình Santos cũng lập gia đình với các thành viên của gia đình Sara Rosa. Trong số này có cha con và em gái của ông là cô Olympia, mẹ của các tôi tớ chúa là Francisco và cha Santa Marto. Cô Olympia khi lập gia đình lần thứ nhất trở thành vợ của em trai mẹ con là cậu Jose Sierra Rosa. Cậu Jose sau khi lập nghiệp ở Monza Fiori đã trở về với một số tiền dành dụm đủ để chỉnh trang lại ngôi nhà của cha mẹ ông, ngôi nhà mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Ngoài ra ông còn đủ tiền để xây cho mình một ngôi nhà khi ông cưới cô Olympia, ngôi nhà mà sau này là nơi các tôi tớ chúa là Francisco và Jacinta Marto đã chào đời. Sau khi kết hôn được 8 năm thì cậu Jose qua đời. Để lại gia tài được chia ra làm đôi, một nửa thuộc về người vợ trẻ và một nửa kia thuộc về hai đứa con mồ côi cha là Antonio và Manuel dos Santos Pereira Rosa.
Điểm đặc biệt của gia đình Pereira Rosa là lòng bác ái của họ. Mẹ của cô con, bà Maria Isabel Pereira Rosa, dạy trẻ con học đọc trong ngôi nhà mà sau này thánh đường đã mua làm viện bảo tàng. Chắc là mẹ con học đọc với bà. Chị Teresa và anh Manuel của con cũng biết đọc và viết khá thông thạo. Antonio và Manuel, con của cậu Jose Ferra Rosa cũng vậy. Bà không có thể dạy cho mấy người cháu trai và gái khác, nhỏ tuổi hơn, có lẽ vì bà bệnh. Con không biết bà, nhưng được nghe người ta nói đến bà một cách quý mến, kính trọng và cảm phục sâu xa, nhất là mẹ con. Khi con còn rất nhỏ, nhà con còn giữ một cái rương lớn trong nhà chứa đồ cũ, mà bà cố của con đã dùng để giấu bà Maria Isabel Pereira trong đó. Vì tướng Junot muốn bắt cóc bà khi nước Pháp xâm lăng Bồ Đào Nha. Bà cô này của mẹ con thường đi lượm những trẻ bị bỏ rơi để chăm sóc chúng, rồi sau đó đem chúng đến những gia đình đạo đức để họ yêu thương và giúp đỡ nuôi dạy cho chúng nên người. Bà không lập gia đình và qua đời trong nhà ông bà ngoại của con, mà sau này là nhà mà mẹ con thừa kế. Rồi đến lượt con thừa kế của cha mẹ con, mà sau này con rất vui mừng hiến dâng lên Đức Mẹ làm Thánh đường Fatima, với hy vọng nó sẽ làm sáng danh Chúa, tôn vinh Đức Mẹ và đem lại niềm vui tinh thần cho anh chị em hành hương nào đến đó, để có thể nhìn thấy quang cảnh như thời xa xưa. Con nghĩ rằng, nhờ bà cô đó của con, mà trẻ con trong vùng có tục lệ đến chơi trên sân patio cùng với con, và các bà mẹ đem con nhỏ của họ đến gửi đó, để đi làm những việc lặt vặt. Con đã nói về chuyện này rồi trong các tập hồi ký trước.
cha con thích nhìn bọn trẻ chơi trong nhà. Và khi có dịp ở nhà thì cha con hay kể chuyện cho chúng nghe, hoặc chơi với chúng. Cha con rất siêng năng đem các con của ông đến hiến rửa tội. Một hôm, con nghe mẹ con nói chuyện với linh mục tiến sĩ Farmigal trong một cuộc phỏng vấn. Ngài hỏi mẹ về ngày sanh của con. Mẹ con trả lời:
chúng con nói cháu sanh ngày 22 tháng 3, bởi vì người ta ghi cho cháu sanh ngày ấy. Tuy nhiên, không phải vậy. Nó sanh ngày 28 tháng 3 năm 1907. Hôm đó là thứ năm tuần thánh. Con nhớ sáng hôm đó con đi lễ và rước lễ, và nghĩ rằng con sẽ trở lại buổi trưa để chầu thánh thể. Nhưng không được vì trưa hôm đó con sanh cháu.
Chỉ đến khi đó, con mới biết được chính xác ngày sanh của con. Điều này không có gì là lạ, vì ở Fatima hồi đó, không ai coi ngày sanh của mình là quan trọng. Vì không phải là một ngày lễ, do đó không ai nói về chuyện này cả.
Trong khi đó, vì cháu được ghi là sanh ngày 22 tháng 3, thành thử chúng con tiếp tục nói là cháu sanh ngày 22 tháng 3. Ngay sau đó, bố cháu thu xếp để cháu được rửa tội. Nhưng nếu rửa tội vào tuần kế đó, thì bất tiện cho bố cháu lắm, vì công việc của ông. Nhưng vì theo luật định cha mẹ phải đem con đi rửa tội 8 ngày sau khi sanh, nếu không thì phải đóng một số tiền phạt. Nên bố cháu nói cháu sanh ngày 22 tháng 3, để giáo xứ cho cháu rửa tội ngày thứ bảy tuần thánh là ngày 30 tháng 3.
Cha con mời một chị hàng xóm trẻ tuổi làm vú đỡ đầu cho con. Chị này là con đỡ đầu của mẹ con. Chị vui vẻ nhận lời và về xin phép ta của chị. Theo tục lệ thời đó, các cô gái trẻ tuổi không được quyết định một vấn đề trách nhiệm nào mà không có phép của cha mẹ. Cha chị hỏi sẽ đặt tên cho con là gì? Chị nói là họ sẽ đặt tên con là Maria Rosa, vì mẹ con đã có 4 người con rồi mà chưa có ai có tên đó cả. Tên này lại là tên của mẹ con. Chị này cũng tên là Maria Rosa, và một người chị kế của con mà Chúa đã cất về thiên đàng khi còn bé tí cũng tên là Maria Rosa. Cha chị liền đáp:
không được, con phải đặt tên cho nó là Lucia. Nếu không, thì bố sẽ không cho phép con làm mẹ đỡ đầu cho nó.
Chị liền đến cho cha mẹ con hay. Cha mẹ con lấy làm ngạc nhiên và hỏi:
mà sao cô lấy tên này ở đâu vậy chứ?
Tuy nhiên vì vấn đề xã giao, bố mẹ con cũng đồng ý đặt tên con là Lucia. Do đó, nhờ ơn Chúa, con được rửa tội ngày thứ bảy tuần thánh, tức là ngày 30 tháng 3, 1907, khi chuông nhà thờ báo tin Chúa sống lại. Thời đó, không có sổ hộ tịch nhân sự, mà chỉ có sổ bộ của nhà thờ giáo xứ mà thôi. Cha con bản tính trầm tĩnh, hiền lành và vui vẻ. Ông thích âm nhạc, hồi lễ và khiêu vũ. Cho nên, tuy bản tính của dòng họ Santos có khác, nhưng ông thích nghi một cách rất dễ dàng với nếp sống của gia đình Pereira Rosa. Ông không gây gổ với bất cứ ai, dù là với người trong họ hoặc với người ngoài. Ông thích làm vừa lòng mọi người và muốn cho mọi người được thoải mái. Tỉ như mảnh đất có trồng mấy cây và nằm trên phần đất của chúng con chạy về hướng cái giếng, mà sau này thánh đường đã mua lại. Chính cha con đã tặng cho một gia đình nọ, bởi vì họ than phiền là họ không có một cây vả nào gần nhà để hái trái ăn.
Cả bố lẫn mẹ con đều không muốn thấy một người nghèo nào đến nhà mà không nhận được một cái gì. Nếu cha con có ở nhà thì chính ông đưa ra cho họ, nếu không thì mẹ con đưa. Nếu cả hai ông bà đều đi vắng, thì người nào lớn nhất trong anh chị em chúng con đảm nhiệm việc bố thí? Con thường được làm chuyện này vì các chị con không muốn ngưng tay làm việc, nên sai con. Vì là con út trong nhà, con đem đồ ăn ra cho họ, và con thích làm việc này lắm.
Nhưng chúng con cho họ cái gì?
Chi thì là một mớ khoai, chi khác là một tô đậu thần, hay một loại đậu khác, hoặc nữa là dầu ô liu đong vào lọ của họ mang theo, hoặc có khi cả bánh mì và pho mát, cừu hoặc một tô trái ô liu ngọt cho họ ăn nữa.
Đôi khi mẹ con đi lấy thịt muối về nấu ăn cho gia đình, thì bà thường lấy thêm một miếng, bọc trong một cái lá rau cải và để trong ngăn kéo bàn nhà bếp. Mẹ nói,
để đó, miếng thịt này dành cho người hàng khuất đầu tiên mà đến nhà mình xin ăn.
Hôm nào bữa cơm còn dư thịt, mẹ con thường kẹp vào hai miếng bánh mì, để trên một cái đĩa sành, cất trong ngăn kéo và nói,
cái này là để dành cho người hàng khuất đầu tiên mà đến xin ăn.
Đến đây, con nhớ lại câu chuyện sau đây. Hôm đó cha con ở nhà ngồi bắt đầu trên thềm cầu thang, lối đi trên gác xếp. Mẹ con thì ngồi đối diện ông, gọt khoai, lưng dựa vào đống củi phía sau. Lúc đó con còn nhỏ nên chơi ngoài sân patio. Cánh cổng lớn làm bằng song gỗ lúc đó đang đóng. Con thấy gần cổng một người ăn mày đến xin bố thí. Con liền chạy vào nhà nói với cha con.
Có một ông ăn mày ngoài cổng đến xin bố thí bố ơi.
Cha con liền đứng lên, cầm con dao ca nếp của ông, đi lại lò bếp cắt một khúc dồi đang treo sấy trên rác bếp và hỏi mẹ con rằng.
Bà này, tôi cho người ăn mày tội nghiệp kia cái này được không? Mình đâu có cần cái này nhỉ?
Mẹ con đáp.
Được. Ông cứ cho đi, mình cho người nghèo cái gì thì mình không bao giờ thiếu cái ấy.
Cha con vui vẻ đem khúc dồi ra cổng cho người Hàn Quốc. Thấy vậy, ông ăn mày giơ tay lên trời đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng. Trong khi người Hàn Quốc cầu nguyện, cha con bỏ nón ra và đứng im lặng trước mặt ông. Khi đọc kinh xong, ông ăn mày nói.
Xin Chúa ban nhiều của cải cho ông và cho cô con gái bé nhỏ của ông.
Cha con đáp.
Chào người anh em, hẹn gặp lại lần sau.
Rồi cha con trở vào nhà, con chạy theo cha con và nói với mẹ con.
Người ăn mày cầu xin Chúa ban nhiều của cải cho ba và cho con.
Mẹ con nói.
Còn mẹ thì không được gì sao?
Con không biết nói gì, nên cha con nói.
Bà cũng có chứ, bởi vì bà và tôi là một. Tất cả những gì của tôi đều là của bà và của các con cả.
Mẹ con mỉm cười đáp.
Vậy thì được lắm.
Rồi bố mẹ con tiếp tục công việc hàng mọn của họ và nói chuyện thân mật, trong khi con lại chạy ra chơi ngoài sân patio để canh chừng xem có người hành khất nào đến để xin bố thí không. Tất nhiên lúc đó, con không hiểu hết ý nghĩa của sự việc này, nhưng nó đã ghi dấu sâu đậm trong lòng con và con không bao giờ quên. Tuy nhiên, hôm nay, con hiểu hết ý nghĩa đạo đức và tinh thần thâm thúy của nó. Thường khi người nghèo đến lúc chập tối xin nghỉ qua đêm, lúc nào chúng con cũng dành cho họ một chỗ để ngã lưng. Chúng con mời họ dùng bữa. Sau bữa ăn tối, cha con dâng lời cảm tạ Chúa và họ cùng đọc theo. Nếu đúng ngày đọc kinh Mân Côi thì họ cùng đọc với chúng con. về mùa đông, trong khi mẹ con dọn dẹp bếp núc, thì các chị con dệt vải và may vá, còn anh con thì đem cỏ cho gia súc ăn ban đêm. Cha con thường cắt hạt dẻ nhà và hạt dẻ rừng đem nướng trên than hồng để mọi người vừa làm việc, vừa nghe các điệu dân cha đệm đàn guitar, hoặc những bài thơ dài lê thê, vừa ăn cho vui. Nếu có những người mù xin ngủ qua đêm thì họ hát hoặc ngâm theo. Hoặc nếu là mùa hè, chúng con ra ngoài sân vì lúc nào cũng có việc làm. Nếu không phải là ngày đập lúa, thì bốc bỏ nhiều loại đậu để dành làm đậu giống, hứng lấy hạt rau cải, rau diếp, củ cải, vân vân, vừa làm vừa hóng mát.
Nhà chúng con gần như là nhà của mọi người. Người ta đến gõ cửa và ai cũng được săn sóc. Đôi khi họ muốn mượn bánh mì, và nếu chúng con có, thì chúng con cho họ mượn một hoặc hai ổ vì họ đã hết và chưa đến ngày nướng bột mới. Lúc nào mẹ con cũng còn vài ổ.
Bánh mì còn trong đó cứ lấy tự nhiên.
Mùa hè họ đến xin nước vì chiếc của họ đã cạn. Còn nếu phải đi lấy ngoài phong tên mới xây thì quá xa. Mẹ con và cha con nếu ông có ở nhà, lúc nào cũng ân thuận và trao ngay chìa khóa giếng cho họ. Cha mẹ con phải khóa nắp giếng lại vì sợ con trộm, gia súc hoặc cả trẻ con chơi gần đó té xuống giếng. Ông bà thường nói,
xin cứ ra giếng đổ đầy bình của quý anh chị.
Và Chúa đã ban phép lành cho giếng vì nó không hề cạn. Những lúc khác thì họ đến vay ít củ hành thì họ đã hết. Còn nếu đào củ non thì quá nhỏ và thật không tốt chút nào. Mẹ con đáp, hoặc cha con nếu ông ở nhà,
xin cứ vào phòng nướng bánh mà lấy đủ xài.
Cha mẹ con cột hành thành từng sâu trên xà nhà trong phòng nướng bánh và sinh hoạt cứ như vậy. Thành thử mọi người là bạn của chúng con và chúng con là bạn sẵn sàng phục vụ mọi người. Một hôm, chị Maria Jo and George của con nói với mẹ,
tại sao mẹ nướng nhiều bánh mì vậy? Nếu nhà ta không ăn hết thì bánh sẽ cứng đi mất.
Mẹ con đáp,
để cho những người nào đến mượn thì có mà đưa cho người ta. Sau này nếu còn dư thì cắt lát mỏng, nướng trong lò rồi nấu cháo ngựa, hoặc chiên giòn lên thì ai cũng thích ăn.
Nhiều khi họ mời mẹ con đến nhà vì có người bệnh, mẹ con liền bỏ mọi sự và đi với họ ngay, trao lại cho bất cứ chị nào của con có nhà hôm đó phải hoàn tất công việc bà đang làm. Con nhớ một hôm, bố Teresa đỡ đầu của con đang nói chuyện với mẹ con ở nhà, thì một đứa bé đến hỏi mẹ con có thể đến nhà nó được không vì mẹ nó đau. Bé này là con trai của cô Parizat của con. Nhìn về hướng Casa Veja thì nhà bé ở phía bên tay trái nhà con. Mẹ con lập tức đứng dậy ra đi. Bố Teresa của con nói,
chị mà cứ muốn giúp đỡ mọi người theo kiểu đó thì còn gì là người nữa?
Mẹ con đáp,
không sao đâu, tôi giúp người thì Chúa giúp tôi.
Nếu họ đến gọi mẹ con ban đêm thì cha con sẽ thức dậy đi với họ. Sau đó, cha con đưa tin về cho mẹ, và khi mẹ con mặc quần áo thì cha con đốt đèn cho mẹ đem đi đường để khỏi vấp ngã. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Một chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org.
email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.